những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này? Nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.
Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Những người ủng hộ cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hoan nghênh reo hò chào đón khi ông xuất hiện ở tháp Trump tại Manhattan. Cũng tại đây vào năm 2016, đó là nơi ông Trump loan báo ông là ứng cử viên thành công cho cuộc tranh cử Tổng thống. Thế nhưng sự kiện xảy ra vào hôm thứ Sáu, 31 tháng 5 năm nay, tại nơi này thì là một câu chuyện hoàn toàn khác. Ông Trump là ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa cho cuộc chạy đua tranh cử năm 2024 và cũng là Tổng thống Hoa Kỳ đầu tiên bị kết tội hình sự với 34 tội bao gồm làm giả tài liệu liên quan đến việc dùng tiền bịt miệng trả cho nghệ sĩ biểu diễn khỏa thân Stormy Daniels vào năm 2016. Trong bài phát biểu kéo dài nửa giờ không có kịch bản, ông Trump chỉ trích phiên tòa, khoe khoang về việc tăng cường quyên góp cho chiến dịch tranh cử và tuyên bố sẽ kháng cáo bản án.
Nếu họ có thể làm điều này với tôi, thì họ có thể làm điều này với bất kỳ ai. Đây là những kẻ xấu. Đó là một phiên tòa gian lận. Chúng tôi muốn thay đổi địa điểm để có được một phiên tòa công bằng. Chúng tôi không hiểu điều đó. Chúng tôi muốn có một thẩm phán không mâu thuẫn. Vì vậy, chúng tôi sẽ kháng cáo về nhiều điều khác nhau. Ông ấy không cho phép chúng tôi nói. Ông ấy không cho phép chúng tôi làm bất cứ điều gì.
Ông Trump một lần nữa công kích thẩm phán tòa án tối cao tiểu bang New York, Juan Merchan, cùng biện lý quận Manhattan, Alvin Bragg. Ông cũng lập lại những tuyên bố vô căn cứ rằng phiên tòa do các công tố viên tiểu bang chứ không phải liên bang đưa ra là do Nhà Trắng chủ mưu nhằm gây ảnh hưởng đến kết quả bầu cử năm nay.
This should have been a non-case, and everybody said it was a non-case, including Bragg. Bragg said, until I ran for office.
Đáng lẽ đây không phải là một trường hợp, và mọi người cũng đều nói rằng đó không phải là một trường hợp bao gồm cả luật sư quận Manhattan là Alvin Bragg đã nói. Cho đến khi tôi tranh cử và sau đó thì họ nhìn thấy các cuộc thăm dò, họ thấy tôi đang dẫn đầu Đảng Cộng Hòa, tôi đang dẫn đầu Đảng Dân Chủ, tôi đang dẫn đầu tất cả mọi người, và tất nhiên họ đưa nó trở lại.
Tổng thống Joe Biden trong bình luận công khai đầu tiên về phán quyết đã thực tế nhiều tuyên bố sai trái của ông Trump, gọi những tuyên bố đó là liều lĩnh và ông giải thích hệ thống tư pháp của Hoa Kỳ hoạt động.
Donald Trump was given every opportunity to defend himself.
Donald Trump được trao mọi cơ hội để tự bào chữa. Đây là một vụ án cấp tiểu bang, không phải vụ án liên bang. Nó được xét xử bởi bộ thẩm đoàn gồm 12 công dân, 12 người Mỹ, 12 người như tất cả quý vị. Giống như hàng triệu người Mỹ từng phục vụ trong bộ thẩm đoàn này được lựa chọn giống như cách mọi bộ thẩm đoàn ở Mỹ được chọn. Có một quy trình và luật sư của Donald Trump tham gia. Bộ thẩm đoàn đã nghe 5 tuần bằng chứng. 5 tuần sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, bộ thẩm đoàn đã đưa ra phán quyết nhất trí. Bây giờ ông ấy sẽ được trao cơ hội nếu cần để kháng cáo quyết định đó giống như những người khác đều có thể làm. Đó là cách hệ thống tư pháp của Mỹ hoạt động.
Điều quan trọng nhất trong các tuyên bố của ông Trump là ông không được phép làm chứng. Điều mà trước đây ông đã kết hợp với lệnh cấm công bố để ông không phải trả lời trước tòa về các nhân chứng, chứ không phải là thẩm phán hoặc luật sư quận. Nhưng cuối cùng, ông cựu tổng thống đã đưa ra lựa chọn cá nhân là không trả lời các câu hỏi trước tòa. Trong khi đó, ông đã bị phạt $10,000 Mỹ, tương đương với $15,000 Úc, vì 10 vi phạm lệnh cấm công bố đối với các bài đăng trực tuyến về các nhân chứng, bao gồm cả luật sư cũ của ông là Michael Cohen. Vụ việc tập trung vào các khoản thanh toán được thực hiện để hoàn trả cho ông Cohen số tiền là $130,000 Mỹ, tương đương với $195,000 Úc, là tiền mà ông Cohen đã ứng trước để trả cho bà Daniels để bịt miệng bà về cáo buộc quan hệ tình dục vào năm 2006 với ông Trump trước cuộc bầu cử năm 2016. Ông Trump, người không nhận tội và phủ nhận việc mua dâm với cô Daniels, hiện phải đối mặt với phiên tòa tuyên án sẽ diễn ra vào ngày 11 tháng 7. Sau đó, ông có thể kháng cáo bản án. Bất kỳ bản án nào được nhiều người dự đoán là án treo, dù nó có thể lên đến án phạt tù, đều có khả năng bị đình chỉ cho đến khi có kết quả kháng cáo, có thể sẽ diễn ra sau cuộc bầu cử ngày 5 tháng 11. Ông Trump cũng đã đối mặt với nhiều cáo buộc liên bang và tiểu bang về âm mưu lật đổ kết quả cuộc bầu cử năm 2020 và giữ các tài liệu bí mật sau khi rời Tòa Bạch Ốc. Và tất cả những trường hợp này khó có thể được tiến hành trước đó. Các chuyên gia cho rằng cơ sở kháng cáo có thể bao gồm những cách thức mới trong việc áp dụng luật tố tụng. Việc dùng tiền để mua sự im lặng vốn không phải là bất hợp pháp, nhưng các công tố viên đã thảo luận về cách cắt khoản tiền mà họ cho là ông Trump xác định là chi phí pháp lý để che giấu bản chất thực sự của chúng là một tội ác tài chính cho chiến dịch tranh cử. Giáo sư luật Abby Smith của Đại học Georgetown cho biết đây là nơi các luật sư của ông Trump sẽ bắt đầu.
Is the statute itself so broad or ambiguous?
Bản thân đạo luật quá rộng hay mơ hồ đến mức nó có thể giăng một tấm lưới quá rộng và những người bị cuốn vào tấm lưới đó sẽ không biết chính xác họ sẽ phải đang đối mặt với điều gì và sẽ không hiểu luật cấm những gì và những gì luật pháp cho phép dựa trên cách diễn giải luật. Vì vậy, tôi nghĩ đó sẽ là điểm khởi đầu.
Giáo sư Smith cho biết các luật sư của ông Trump có thể sẽ lập luận rằng lời khai của bà Daniels về cáo buộc quan hệ tình dục của họ đã đi quá nhiều chi tiết đối với một vụ án xoay quanh các tài liệu giả mạo. Trong một cuộc phỏng vấn với CNN, luật sư Todd Blanche của Donald Trump cũng chỉ trích việc lựa chọn bồi thẩm đoàn của phiên tòa và địa điểm ở một thành phố quê hương cũ của ông Trump ở New York, nơi ông không được ưa chuộng.
I think the timing of this trial and was really unfair to President Trump.
Thời điểm diễn ra phiên tòa này thực sự không công bằng đối với Tổng thống Trump. Có quá nhiều sự công khai xung quanh các nhân chứng dẫn đến phiên tòa. Hệ thống công lý của chúng ta không phải là một hệ thống mà mọi người đều bước vào phòng xử án biết về vụ án. Nhưng giáo sư Smith cho biết đây không phải là cơ sở mạnh mẽ để kháng cáo và chỉ thị của thẩm phán Juan Merchan đối với bồi thẩm đoàn là mẫu mực.
Judge Merchan did an outstanding job.
Thẩm phán Merchan đã làm một công việc xuất sắc. Tôi đã xét xử các vụ án ở nhiều khu vực pháp lý khác nhau, nói chung là tại các tòa án tiểu bang, và ông ấy đã tiến hành phiên tòa một cách nhất quán với những phương pháp hay nhất của bất kỳ thẩm phán xét xử nào mà tôi từng nghe trước đây.
Consistent with best practices by any trial judge I've appeared before.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.